cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 537, Tử Thần Kiếm, góc truyện audio.com. Dương Thần vừa đứng dậy đi ra ngoài, bọn người sâu lần phía sau mặt đều lộ vẻ nghi ngờ, bọn chúng đều hiểu rõ, nếu như Dương Thần muốn đoạt kiếm, vốn không cần phải phái người đi, chẳng qua dám người này theo Dương Thần cũng đã nhiều năm rồi, biết Dương Thần làm việc không thích bị người khác hỏi nhiều, vì thế đều không hé răng. Vân Miểu Sư Thái lấy làm khó hiểu, không rõ vì sao Dương Thần phải giúp hội nghị hắc ám đối phó với giáo đình, nhưng bà ta một thân một mình cũng chẳng can hệ nhiều với lợi ích của mấy tổ chức này, nên chẳng muốn hỏi nhiều. Sazeras vốn đã nhắm mắt chấp nhận thất bại khó tưởng của mình, nghe nói đến sự hồi đáp của Dương Thần, lại mở mắt ra, khó nhọc quay đầu lại nhìn Dương Thần, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ khó hiểu. Toàn thân Lilith run rẩy, hoàn toàn không phải là khóc hay sợ hãi, chỉ là kích động quá mức, chiêu cầu xin này của cô vốn cũng là bất đắc dĩ. Cô cũng không cho rằng vị Minh Vương nhìn cười tủm tỉm này, lại thật là người nhân từ độ lượng, nhưng không ngờ chiêu quyết định sinh tử này lại thành công. Cảm ơn, Lilith lúc này không còn lời nào ngoài việc dùng ánh mắt bày tỏ tình cảm đơn giản nhất. Dương Thần có chút không chịu được ánh mắt khổ sở của nữ huyết tộc giống như là một đóa hồng đầy gai trong nháy mắt biến thành bông bách hợp mỏng manh, sự tương phản quá lớn. Dương Thần chọn lựa không quan tâm đến cha con Lilith, thực ra nguyên nhân hắn đứng ra, ngoài mối giao tình giữa hắn và Lilith còn thêm chút thương hại, đối thủ là giáo đình cũng khiến Dương Thần có nhiều suy nghĩ. Cuối cùng, giáo đình cũng từng thử liên kết với các tổ chức khác muốn giết mình ở Nhật Bản, chưa nói tới thù này nhất định phải trả, nhưng đưa đến miệng rồi, nếu đối phương không phân biệt tốt xấu, cũng có thể nhân tiện lấy lòng. Lúc Gruev nghe thấy Lilith gọi Dương Thần là Minh Vương, liền dừng chân lại, nhìn Dương Thần chăm chú, mãi đến lúc này, khi Dương Thần chắn ngay trước người nữ huyết tộc, gã mới mở miệng nói. Người thật sự là Minh Vương, vị trí của Hades. Dương Thần không trả lời ngay mà ngồi xuống, một tay nắm lấy cổ tay của Sazeras, truyền vào đó một luồng chân khí tiên thiên. Sazeras chưa từng cảm thụ qua loại năng lượng mạnh mẽ đầy sinh khí này, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, lập tức bị dòng năng lượng này khống chế lại, không thể kéo dài thêm, trong lòng không tránh khỏi kinh hãi. Vị chủ thần trẻ tuổi này, trên người lại ẩn chứa thứ năng lực này. Đứng ở phía sau Gruev, đoàn trưởng đội quân chữ thập Gabriel đã từng gặp qua Dương Thần ở Trung Hải. Lúc trước vì Dương Thần khiêm tốn, nên không hề biết, bây giờ nhìn thấy rồi, sắc mặt lập tức biến đổi, đi lên trước nói cho Gruev, xác nhận thân phận của Dương Thần. Thân phận của Dương Thần được xác nhận, không chỉ giáo đình biến sắc mà các thành viên của các tổ chức khác có mặt ở đấy, sắc mặt ai cũng thay đổi. Đám người Cao Thiên Nguyên và Thạch Trung Kiếm, đều biết bối cảnh của Dương Thần, cũng sẽ không bất ngờ lắm, trái lại những kẻ Dương Thần có thù như Sukupu và Prin, sắc mặt trở nên u ám cực độ, bao gồm cả Jaguar, Blue Storm, huân chương Xô Viết, tổ chức của các nước lính đánh thuê, các đại biểu. Mặt đều lộ vẻ kinh sợ, chấn động, cuồng nhiệt đủ các loại. Dẫu sao Dương Thần cũng không hoạt động ở phạm vi thế giới 2 năm rồi, vị đệ nhất thần khí này, từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh Vinh. Góc truyện audio.com Quang, thật là có quá nhiều chiến tích mang sắc thái thần bí, chấn động lòng người. Gruev, người đã hơn 100 tuổi cũng chẳng lấy làm kinh động, chỉ là thấy Dương Thần không để ý mình, đã có chút tức giận, lúc này nghe Gabriel xác nhận cười nhạt nói. Không ngờ được vị đệ nhất Minh Vương thần khí 2 năm trước đã làm chấn động thế giới, lại là một thanh niên trẻ tuổi như này. Dương Thần liếc Gruev một cái, nói. Đi nào cha con Sazeras, Lilith, tôi sẽ để họ an toàn rời khỏi. Các ngươi cũng đừng ở đây mà lãng phí thời gian, lần này ta đến cũng không có ý định để tay mình nhuốm máu. Hừ, Gruev nheo mắt nói, Minh Vương, xem ra ngươi cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, ngươi nghĩ là ta không biết sao, ngươi chẳng qua là dựa vào thanh thế chư thần minh ước, cứ cho là ngươi có thực lực nhưng chúng ta đều không phải là chư thần, ngươi cũng sẽ không có quyền giải phong ấn. Ngươi không có thần lực giúp đỡ, còn giáo đình chúng ta lại có 2 thiên sứ 6 cánh cấp thánh chiến, dùng quang minh thần lực thực sự. Ngay cả Sazeras cấp bán thần cũng ngã dưới trường thương của Gruev ta, ngươi nghĩ một Minh Vương bất tài không có khả năng giải phong ấn như ngươi, một con người bình thường, chúng ta sẽ e ngại sao? Lời nói vừa dứt, 2 gã thiên sứ 6 cánh phía sau Gruev đã dang rộng cánh tiến đến 2 bên sườn Dương Thần, tạo thành thế kìm kẹp. Quang minh thần lực đó ngưng kết thành cánh chim, khuếch tán thành uy áp khổng lồ. Vầng sáng màu vàng nhạt lan tăn như mặt hồ gợn sóng, gió cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất, đất đá bay mù trời, khiến cho những người đang đứng gần đó buộc phải lui về phía sau. Khí thế khủng khiếp này, khiến cho lòng nhiều người bắt đầu cảm thán. Có lẽ, cho dù là Minh Vương, không giải trừ phong ấn cũng không thể đối phó được 2 thiên sứ của giáo đình. Lúc này sắc mặt Gruev hồng hào hẳn, liếc nhìn một lượt những ánh nhìn đang khiếp sợ kia. Dương Thần không hề động bước, bĩu môi nói. xem ra các ngươi không định nghe lời ta nói. Nghe lời ngươi, ha ha, chàng trai, ngươi đừng tự cho người khác gọi mình là thần là đúng, nhưng trong mắt ta, ngươi căn bản không có sức uy hiếp. Ruef cười lớn nói, thần là bề trên nhân từ, ta không muốn làm thương kẻ vô tội. Nếu như ngươi giao cặp sinh vật dơ bẩn này cùng với thanh tử kiếm bất bại cho giáo đình chúng ta, những lời ngông cuồng của ngươi ta sẽ không truy cứu. Ồ, xem ra ngươi vẫn còn nghĩ đến thanh kiếm đó. Dương thần điềm nhiên nói, tay vẫy về phía sau, chiếc hộp đen sâu lần đang ôm trên tay, liền bay vào tay Dương thần. Dương thần nhanh nhẹn giữ chặt chiếc hộp trên tay, mắt nhìn chằm chằm xuống, giáng thẳng một quyền đập vỡ mã khóa tưởng như rất kiên cố. Hộp được mở ra, một chiếc chuôi màu xám bạc dài 3 thước có chút giống vũ khí Rome chế tạo, nằm im trong khoảng cách. Những người có mặt tại đó, đều nuốt nước miếng, đó là thần khí ư, có thể dễ dàng mở ra xem như vậy, liệu có phản ứng gì đặc biệt không? Nhưng kết quả, hiển nhiên là khiến không ít người thất vọng. Chỉ thấy Dương thần nhẹ nhàng khéo léo lấy nó ra, cái chuôi của cây trường kiếm màu xám bạc không có chút đặc biệt, Dương thần múa vài đường, nhưng nó chẳng phát ra chút uy lực nào. Chỗ duy nhất có hoa văn trên thanh trường kiếm chính là một ít phù văn trên thân kiếm, mà đỉnh kiếm trông cũng rất tầm thường, khiến cho người ta nghi ngờ nó có thật là tử thần kiếm không? Đây là tử thần kiếm, giả sao? gocchuyenaudio.com, sao lại có thể bình thường như thế, còn không bằng một con dao găm? Có thể là chúng ta không hiểu được công dụng của nó. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng về sự cảm giác thần bí của thanh kiếm, mất đi nhiều sự thật giả. Nhưng, người có mắt nhìn thật sự, sẽ không quá bất ngờ. Uy thế của thần khí không giống với thánh khí hay ma khí, thanh trường thương của Sazeras trên tay Cruep, thanh đao trên tay Lilith, sáng loáng, tràn đầy khí thế, vừa nhìn đã biết là thần binh lợi khí. Nhưng thần khí, nội liễm hoàn toàn khiêm tốn, giống như chiếc mâu trên tay Ares, nhìn thì giống một thanh đồng dài bình thường, được Ares dùng, lại có thể khuếch trụ không gian, uy lực kinh người. Thật giống như một cao thủ chân chính, sớm đem hết thực lực cất giấu vào trong, người bình thường không có cách để dò thám, thần khí kẻ thường cũng không thể đọc hiểu được. Lúc này không chỉ có đám người của Cruep đang nhìn chằm chằm vào thanh tử kiếm trên tay Dương thần, mà Sukopu của Cao Thiên Nguyên, Laura của Thạch Trung Kiếm, đám người của Prin cũng là những ánh mắt rực cháy. Người ngoài không cảm thấy được, nhưng bọn họ lại nhạy cảm nhận ra. Cái chuôi nhìn có vẻ rất bình thường của thanh trường kiếm có thể khiến bọn họ thấy được cảm giác nặng nề khó tả. Thứ cảm giác ấy tuyệt đối không phải loại vũ khí bình thường có thể phát ra. Dương thần khẽ cười, đem kiếm cất vào hộp đóng nắp lại, nói. Thanh kiếm này, xem ra các người thật sự muốn, ta thì chẳng có hứng thú, ta từ trước đến giờ đánh nhau chỉ thích dùng tay, các loại vũ khí thật sự là không thích, nhưng nếu như đây đã là thứ giáo đình các ngươi muốn, vậy ta liền thu lại. Chàng trai, lựa chọn của cậu sẽ khiến cậu hối hận. Ruef trợn mắt nói, lựa chọn của ta, là do ngươi khiến ta không thoải mái. Dương thần thản nhiên trả lời, rồi đem chiếc hộp đen ném về phía sau. Sâu lần vừa nhận lấy chiếc hộp đen, vừa nghĩ không ngờ Dương thần lại đem thứ thần khí làm bao kẻ thèm muốn này giao cho mình. Gương mặt cứng ngắc cười khổ sở, nhưng lại không dám nói mình không cầm. Tốt tốt tốt, Ruef nói liền 3 tiếng, mặt đỏ lên, con mắt lộ vẻ tức giận, thanh âm cũng vì thế mà cao lên, cười to nói. Nếu ngươi đã chọn đối đầu với bọn ta, vậy ta cũng không khuyên nhủ thêm nữa, ta biết, lúc trước do bố cục tại Nhật Bản, không thể giết ngươi được, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng giáo đình chúng ta thật không có cách bắt ngươi sao? Ngươi là thần nhưng lại không có thần lực, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người, cho ngươi nếm thử uy lực của thiên sứ 6 cánh, để ta xem, một kẻ không có thần lực như ngươi làm thế nào chống đỡ được. Ta đã không muốn lãng phí thời gian, để cho ngươi mở mang về sức mạnh thật sự của thiên sứ 6 cánh, Cruep, ta cũng không ngại. Ruef vừa dứt lời, thanh trường thương của Longinus trên tay ông ta chỉ lên trời, một trận quang vũ lại rơi xuống, thần lực của 2 gã thiên sứ một trái một phải mãnh liệt vô cùng, giống như là biến hóa thành 2 bó ánh sáng màu vàng, cầm trong tao bạch kim cự kiếm, giang cánh, đâm thẳng về phía Dương thần. Thiên sứ 6 cánh tấn công kèm theo tiếng rít phá vỡ cả không gian, thậm chí đã sản sinh ra khúc quanh cho không gian xung quanh, tách rời không gian, kỳ diệu vô cùng, khiến cho tất cả người có mặt đều không dám tin. Sức mạnh dùng khi đối phó với Sazeras, hiển nhiên là không thể dùng toàn lực. Dương thần mặt không chút biểu cảm, cũng không có bất cứ. gocchuyenaudio.com, phản ứng gì, chỉ tiến một bước về chỗ Cruep đang đứng. Cách chương.